Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Mai Vân, Tú Anh, Thanh Phương và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 29 tháng 7, 2013. Blogger điếu cày tuyệt thực đến ngày thứ 37, công an tiếp tục bưng bít thông tin. Đảng đối lập bác bỏ kết quả bầu cử quốc hội Campuchia. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đến Bắc Kinh để tìm cách làm dịu căng thẳng Nhật-Trung. Ống dẫn khí đốt Miến Điện Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động. 3 triệu người tham dự thánh lễ kết thúc Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới tại Brazil. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng chế độ cha truyền con nối tại Campuchia đang hình thành? Kính thưa quý vị, blogger điếu cày tuyệt thực đến ngày thứ 37, công an tiếp tục bưng bít thông tin, bị lãnh án 12 năm tù vì phản đối Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, blogger điếu cày tức Nguyễn Văn Hải, tuyệt thực hôm nay là ngày thứ 37, không ai rõ sinh mạng của người cựu chiến binh sư đoàn 3 sao vàng này ra sao, chính quyền Việt Nam tiếp tục bưng bít thông tin và tránh né trả lời đơn khiếu kiện của thân nhân anh Nguyễn Văn Hải.
Được RFI đặt câu hỏi, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của anh Nguyễn Văn Hải, nghi ngờ anh đã chết trong tù. Đó là lý do tại sao cấp lãnh đạo công an có thái độ trốn tránh trách nhiệm lúc nào cũng đi vắng trong những ngày qua và cho đến hết tuần này. Vì đường dây điện thoại bị nhiễu loạn, âm thanh khó nghe, chúng tôi xin tóm lược những ý chính trong bài phỏng vấn bà Dương Thị Tân sau đây. Thứ sáu tuần trước, công an kêu mẹ con tôi đem đơn lên Tổng cục 8. Đến nơi thì họ kêu sang Bộ Công an. Ở Bộ Công an họ chỉ sang Thanh tra. Đến Thanh tra Công an thì họ hẹn tuần này trả lời. Sáng nay trở lại Thanh tra thì họ bảo đã chuyển cho Tổng cục trưởng, Tổng cục 8 là tướng Cao Ngọc Quánh. Đến Tổng cục 8 thì họ chặn lại cho đứng ngoài mưa, bị thân hữu của điếu cày phản đối. Cuối cùng thì công an cho chúng tôi vào phòng tiếp dân nhưng lại nói là tướng Cao Xuân Quánh đi vắng đến hết tuần này. Họ đùn đẩy nhau, thậm chí cho đến cái giấy thông báo tướng Quánh đi vắng mà cũng không dám đóng dấu vào. Có lẽ công an cố tình hại anh điếu cày, anh không còn nữa, nhưng họ không dám trả lời. Vừa rồi là những ý chính. Quý thính giả có thể tham khảo toàn bài phỏng vấn bà Dương Thị Tân, vợ cũ của điếu cày, Nguyễn Văn Hải, trên mạng của RFI Tiếng Việt.
Cũng liên quan đến Việt Nam, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn đã được mở ra vào hôm nay tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Theo dự kiến, phiên xử phúc thẩm này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 7.
Tổng cộng 6 người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã bị truy tố tội danh giết người và chống người thi hành công vụ sau vụ nổ súng chống lại việc cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng gây chấn động dư luận ngày 5 tháng Giêng 2012. Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 4 vừa qua, 6 người trong gia đình Đoàn Văn Vươn đều bị tòa án Hải Phòng tuyên phạt. Đoàn Văn Vươn bị 5 năm tù, Đoàn Văn Quý 5 năm tù, Đoàn Văn Sĩnh 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Vệ 2 năm tù giam. Riêng bà Phạm Thị Báo, vợ của ông Quý, và bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Vươn, thì lãnh án tù treo 18 và 15 tháng. Hôm nay, gia đình họ Đoàn và các đồng nghiệp của ông Vươn, gần khoảng 40 người, đã đến để tham dự phiên tòa. Nhưng cuối cùng chỉ có 5 người được vào trong, gồm mẹ ông Vương và vợ của các phạm nhân. Theo tin của báo Thanh Niên, trong phiên xử ngày hôm nay, cả hai ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý đều kêu oan, cho rằng họ chỉ phòng vệ chính đáng, chứ không giết người. Bị cáo Đoàn Văn Vệ, cháu của ông Đoàn Văn Vương, cũng khẳng định việc truy tố bị cáo tội giết người là oan.
Đảng đối lập Campuchia bác bỏ kết quả bầu cử quốc hội sau khi Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố thắng cử với 68 đại biểu được bầu vào quốc hội. Hôm nay, Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia đối lập do ông Sam Rainsy lãnh đạo đã bác bỏ kết quả và đòi mở cuộc điều tra độc lập về những hành vi gian lận. Phe đối lập giành được 55 ghế, tường trình của thông tin viên đài RFI từ Phnom Penh.
Le parti du sauvetage national de Sam Rainsy n'accepte pas les résultats et a annoncé appeler le gouvernement.
Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia ông Sam Rainsy không chấp nhận kết quả bầu cử và thông báo yêu cầu chính quyền thành lập một ủy ban điều tra độc lập với đại diện của cả hai đảng phái chính trị Campuchia và các gương mặt tiêu biểu của xã hội dân sự. Ủy ban này có trách nhiệm điều tra về những hành vi bất thường đã xảy ra trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Theo lãnh đạo phe đối lập, kết quả bầu cử không phản ánh đúng đắn mà còn bóp méo nguyện vọng của người dân. vẫn theo ông Sam Kensi, có tới 15% cử tri Campuchia đã không có tên trong danh sách đi bầu. Những lá phiếu đó rất có khả năng sẽ ủng hộ đảng của ông, và như vậy kết quả bầu cử sẽ xích sao hơn. Trong trường hợp mà kết quả điều tra công nhận là đã có những hành vi gian lận tại một số nơi, thì ông Sam Kensi sẽ đòi tổ chức lại bầu cử. Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia hy vọng là sẽ được thỏa mãn, nhất là trong bối cảnh mà theo như đảng này nhận xét là tương quan lực lượng chính trị đã thay đổi. Ông Sam Kensi nói thêm là từ nay trở đi, phe đối lập phải được tham gia vào việc điều hành đất nước. Một phần dân chúng ở Phnom Penh thở phào nhẹ nhõm khi thấy đảng của Thủ tướng Hun Sen tiếp tục cầm quyền, nhưng đồng thời đảng đối lập đóng vai trò đối trọng với chính quyền ở Quốc hội. Đảng đối lập chưa từng có kinh nghiệm điều hành đất nước, và người dân Campuchia cho rằng một giai đoạn chuyển tiếp là giải pháp tốt hơn là một cuộc cách mạng.
Stéphanie Jip, Phnom Penh, RFI.
Còn tại Thái Lan, ngành tư pháp xét xử hơn 100 người áo vàng với các tội danh nặng nề, phiên tòa xét xử phe áo vàng chống lại cựu Thủ tướng Thaksin về hành vi gây rối và chiếm đóng phi trường quốc tế Bangkok hồi năm 2008 đã mở ra vào ngày hôm nay tại Bangkok. Vào tháng 11 năm đó thì phe áo vàng đã chiếm đóng hai sân bay quốc tế ở thủ đô Thái Lan trong suốt hai tuần lễ và gây nhiều thiệt hại kinh tế cho quốc gia này. Tuy nhiên, theo phân tích của thông tín viên Agnodibus từ Bangkok, thì vụ xét xử nói trên sẽ không đơn giản và sẽ kéo dài trong nhiều tháng.
114 personnes comparaissent devant la Cour pénale de Bangkok. Elles sont toutes des membres clés du mouvement ultra-royaliste des chemises jaunes.
114 người ra trước tòa án tiểu hình Bangkok hôm nay. Họ là những nhân vật then chốt của phong trào áo vàng. Trong từ gần 10 năm nay, phong trào rất bảo hoàng này đã liên tục mở chiến dịch chống đối cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Những người ra tòa hôm nay bị buộc vào những tội danh rất nghiêm trọng. Họ bị tố cáo không những là làm tê liệt hai phi trường ở Bangkok, mà còn chiếm đóng, phá trụ sở chính quyền, tấn công chiếm quốc hội. Những hành động trên diễn ra trong lúc người anh rể của ông Thaksin lãnh đạo chính phủ, và chỉ chấm dứt vào tháng 12 năm 2008, khi tòa án bảo hiến Thái Lan giải tán chính phủ này. Trong những nhân vật chính bị tố cáo, có Somdi Limthongkul, chủ nhân một tập đoàn báo chí nổi tiếng. Nhân vật này từng khẳng định được sự hậu thuẫn của quốc vương Thái Lan trong chiến dịch chống Thaksin. Somdi và những người tay sai của ông bị tố cáo về hành vi khủng bố, một tội danh có thể dẫn đến án tử hình. Cuộc xét xử sẽ được phe áo đỏ thân Thaksin theo dõi rất sát. Nhiều nhân vật áo đỏ đã bị kết án rất nhanh chóng, vì đã làm tê liệt thủ đô Bangkok trong năm 2010. Bây giờ, họ muốn xem các thẩm phán xử lý thế nào đối với kẻ thù áo vàng của họ.
Arnaudibus, Bangkok, RFI.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, đường ống dẫn khí đốt Miến Điện Trung Quốc bắt đầu hoạt động. Theo báo chí Trung Quốc, thì đường ống dẫn khí đốt Miến Điện cung cấp cho miền Nam Trung Quốc đã được khánh thành vào ngày hôm qua, sau 3 năm xây dựng. Bắc Kinh xem đây là dấu hiệu Miến Điện vẫn xem trọng quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng không che giấu lo ngại có bất chắc trong tương lai.
Tân Hoa Xã loan báo rầm rộ ngày 28 tháng 7 vừa qua, lễ khai thông ống dẫn khí đốt từ vịnh Bangan bờ biển Tây của Miến Điện đến Trung Quốc đã được tổ chức tại thành phố Mandalay. Ống dẫn khí dài 793 cây số từ khu vực mỏ khí đốt Kyobiu của Miến Điện xuyên qua quốc gia Đông Nam Á, đi ngang khu vực do sắc tộc Kashin đòi độc lập kiểm soát trước khi vào lãnh địa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Hãng tin Trung Quốc thẩm định đường dẫn khí đốt này cho phép miền Tây Trung Quốc phát triển kinh tế với chi phí năng lượng ít tốn kém hơn. Đây cũng là thành quả của chính sách dài hơi của Bắc Kinh hậu thuẫn chính quyền quân sự Miến Điện trong thời kỳ bị Tây Phương cấm vận. Tân Hoa Xã cho biết thêm mỗi năm ống dẫn khí sẽ vận chuyển 12 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc. Đường dẫn khí này cho phép Trung Quốc bớt lệ thuộc vào eo biển Malacca. Bản tin Anh ngữ của Hoàn cầu Thời báo nhìn nhận ngày nay Miến Điện đã mở cửa với Tây Phương và giảm thiểu hợp tác với Trung Quốc, nhưng không phải vì thế mà chống Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tự cho quyền cảnh cáo Miến Điện phải bảo đảm quyền lợi của Trung Quốc bất kể ai sẽ là người cầm quyền trong tương lai. Xin trích, Trung Quốc quyết tâm giám sát Miến Điện phải chứng tỏ có thái độ nghiêm túc với Trung Quốc. và Trung Quốc sẽ xem thái độ của nhân dân Miến Điện đối với ống dẫn khí là một trắc nghiệm trong quan hệ với Trung Quốc.
Về thời sự Đông Bắc Á, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đến Bắc Kinh tìm cách làm dịu căng thẳng Trung-Nhật. Ông Akita Saiki đã đến Bắc Kinh vào ngày hôm nay trong một chuyến công du 2 ngày. Mục tiêu chuyến đi được cho là nhằm làm dịu tình hình căng thẳng với Trung Quốc vào lúc mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang muốn nối lại đối thoại cấp cao với Bắc Kinh.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết là ông Akita Saiki sẽ ở Bắc Kinh 2 ngày để trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc. Báo chí Nhật Bản thì tiết lộ thêm là theo chương trình dự kiến, ông Saiki có cuộc gặp với đồng nhiệm Trung Quốc Trương Nghiệp Toại. Quan hệ Nhật-Trung đã xấu đi hẳn từ tháng 9 năm ngoái, sau khi chính phủ Nhật mua lại một số đảo ở quần đảo tranh chấp Senkaku Điếu Ngư. Đến giờ thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công du nhiều nước nhưng vẫn chưa gặp đồng nhiệm Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm 27 vừa qua, nhân chuyến ghé thăm Philippines, Thủ tướng Abe đã đề nghị cùng với Bắc Kinh mở thảo luận không điều kiện tiên quyết ở cấp cao nhất. Hãng tin Kyodo trích lời một cố vấn thân cận của Thủ tướng Nhật ông Isao Ijima hôm Chủ nhật đã cho biết là ông rất tin tưởng sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh nay mai giữa hai bên. Trả lời báo chí hôm nay thì chánh văn phòng nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga xác định, như Thủ tướng Abe đã từng nói, ông muốn có một quan hệ chiến lược có lợi cho hai bên, và cánh cửa đối thoại vẫn mở rộng, nhưng trước mắt chưa có dự kiến nào về một cuộc họp thượng đỉnh. Theo giới quan sát, thì lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản có thể gặp nhau nhân hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại St. Petersburg, Nga vào 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 9 tới đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan từ chức vì binh sĩ tử nạn, bị công luận bất tín nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Cao Hoa Trụ đã phải từ chức. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, một binh sĩ Đài Loan tên là Hồng Trọng Khâu đã từ trần vì bệnh tim trong khi thi hành nghĩa vụ quân sự.
4 sĩ quan bị bắt, 26 quân nhân khác bị trừng phạt, tuy nhiên các biện pháp này không làm giảm sự bất bình trong công luận Đài Loan sau cái chết của một binh sĩ vào ngày 4 tháng 7. Sáng nay 29 tháng 7, Thủ tướng Giang Nghi Hoa thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Cao Hoa Trụ từ chức, Thứ trưởng Dương Niệm Tổ lên thay. Thủ tướng Đài Loan không nói lý do Bộ trưởng Quốc phòng ra đi, nhưng tuyên bố là việc thay đổi trong thành phần nội các là để đáp ứng nguyện vọng của dân chúng. Công luận Đài Loan phê phán rất mạnh tình trạng được mô tả là thiếu trách nhiệm trong quân đội. Hạ sĩ Hồng Trọng Khâu thi hành lệnh phạt nghiêm khắc đến mức gần ngất xỉu, nhưng nhiều lần bị sĩ quan từ chối cho uống nước. Hậu quả là trái tim người lính trẻ này ngưng đập. Ông từ trần 3 ngày trước khi kết thúc nghĩa vụ quân sự 12 tháng. Cả Tổng thống Mã Anh Cửu và Bộ trưởng Quốc phòng Cao Hoa Trụ, mà uy tín đang xuống thấp trong thời gian gần đây, đã vội vàng xin lỗi dân chúng, cam kết trừng phạt các sĩ quan trách nhiệm. 4 sĩ quan đã bị bắt, 26 người khác bị trừng phạt, nhưng điều này không làm dịu sự bất bình của công luận Đài Loan. Bộ trưởng Cao Hoa Trụ xin từ chức ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhưng không được chấp thuận. Đảng Dân Tiến đối lập yêu cầu chính phủ phải công bố sự thật. Cũng trong một hành động nhận lãnh trách nhiệm khác, chủ nhiệm ủy ban cựu chiến binh Tăng Kim Lăng Đài Loan cũng từ chức vì công ty bưu điện nhà nước RPTI do Bộ cựu chiến binh quản lý đã bị lỗ lã, phải khai phá sản.
3 triệu người đã tham dự thánh lễ kết thúc Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới ở Brazil. Đại hội Thanh niên Công giáo tổ chức tại Brazil vừa qua đã thành công mỹ mãn. Đức Giáo Hoàng đã trở về Roma vào tối ngày hôm qua. Đặc phái viên của đài RFI Geneviève Delorue tổng kết chuyến đi của Đức Giáo Hoàng và Đại hội Thanh niên Công giáo ở Brazil.
Les JMJ comportaient plusieurs enjeux, à commencer sur un plan pratique par leur bon déroulement.
Đại hội lần thứ 28 này ở Brazil có nhiều mục tiêu. Trước tiên, đối với Brazil, trên mặt thực tế, Brazil phải đảm bảo cho đại hội diễn ra tốt đẹp, chứng minh khả năng đảm bảo được an ninh và hậu cần cho những sự kiện tầm vóc thế giới. Brazil sắp đón cúp bóng đá thế giới tới đây. Đối với Đức Giáo Hoàng thì chuyển đi nước ngoài đầu tiên này là dịp để Ngài hùn đúc tinh thần thanh niên, tạo một sức bật truyền bá đức tin, chủ đề của đại hội lần này. Nhưng bên cạnh đó, thì Ngài cũng muốn đưa ra một lộ trình cho giáo hội công giáo châu Mỹ Latin, đang đứng trước cảnh tín đồ đã bỏ hàng ngũ đi sang giáo hội tin lành. Người ta thấy hầu như có 2 giáo hoàng Francisco, Mục giáo hoàng thoải mái trong đám đông hoan hỷ, ngài vui vẻ bắt tay cười đùa. Và bên kia là một giáo hoàng nghiêm nghị, một lãnh đạo đến khu vực để chấn chỉnh tình hình. Trong phát biểu dài về một chương trình cho các hồng y và giám mục cho Mỹ Latin, nhưng thật ra liên quan đến cả giáo hội Công giáo. Tại Brazil, thì Đức Giáo Hoàng cho thấy tinh thần cải tổ sâu rộng mà ngài muốn thực hiện, xây dựng một giáo hội giản dị nhưng vững chắc, có khả năng sưởi ấm lòng người, mang lại ý nghĩa đối với những người mà giáo hội đã làm thất vọng. Nói tóm lại, Giáo Hoàng đến Brazil để thúc đẩy sự đổi mới của giáo hội Công giáo.
Geneviève Delrue, Rio, RFI.
Israel và Palestine nối lại đàm phán sau 3 năm bị gián đoạn, tiến trình hòa bình ở Cận Đông được xúc tiến trở lại vào hôm nay tại thủ đô Washington sau khi Israel đã thông báo trả tự do cho 104 tù nhân Palestine. Đây là điều kiện tiên quyết để cơ quan quyền lực Palestine trở lại vòng đàm phán. Sau 6 lần công du Cận Đông như vậy, Ngoại trưởng John Kerry đã thuyết phục được đồng minh Israel và Palestine nối lại hòa đàm. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố vì quyền lợi chiến lược và sống còn của Israel, Tel Aviv phải nối lại đàm phán với Palestine. 24 giờ trước khi phái đoàn Israel lên đường sang Hoa Kỳ, Thủ tướng Netanyahu đã có một cử chỉ nhượng bộ khi chấp thuận chương trình trả tự do cho hơn 100 tù nhân Palestine. Quyết định trên đã không dễ dàng được Hội đồng Chính phủ thông qua, và dư luận báo chí tại Tel Aviv vào hôm nay đã phê phán nặng nề cử chỉ hòa dịu của ông Netanyahu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng là chế độ cha truyền con nối tại Campuchia đang hình thành? Con trai của Thủ tướng Campuchia phải chăng sẽ là người kế nghiệp cha? Một tháng trước bầu cử quốc hội, người con cả của ông Hun Sen là Hun Manet đang từ thiếu tướng được thăng cấp lên trung tướng trong quân đội hoàng gia. Đây là sự thăng tiến nhanh chóng nhất chưa từng thấy ở Campuchia và là tín hiệu báo trước ông Hun Sen đang xây dựng một triều đại theo mô hình của Bắc Triều Tiên. Kết quả bầu cử quốc hội vào hôm qua đã mở ra viễn cảnh Thủ tướng Hun Sen tiếp tục cầm quyền thêm ít nhất là 5 năm nữa. Thế nhưng lãnh đạo Campuchia gần đây đã tuyên bố là ông sẽ điều hành đất nước thêm 10 năm nữa, tức là ít nhất cho đến khi ông 70 tuổi. Tuyên bố trên được các nhà phân tích xem là dấu hiệu rõ rệt nhất báo trước Thủ tướng Hun Sen đang chuẩn bị để các con của ông sau này trở thành lãnh đạo xứ Chùa Tháp. Đứng đầu Đảng Nhân dân Campuchia, ông Hun Sen đã liên tục cầm quyền từ năm 1985 tới nay. Đảng này đã xây dựng cả một bộ máy tranh cử để bảo vệ quyền lực. Đồng thời, trong gần 3 thập niên qua, Thủ tướng Hun Sen cũng đã tạo dựng được cả một đế chế tài chính và kinh tế vững vàng. Nhưng đáng nói hơn nữa là lãnh đạo Campuchia đang tìm cách gài những người thân cận vào đủ mọi lĩnh vực, từ các hoạt động chính trị đến ngành truyền thông, từ ngành cảnh sát đến quân đội. Trên sân khấu chính trị Campuchia hiện nay, con trai út của Thủ tướng Hun Sen là Hun Mani, 30 tuổi, được coi là một gương mặt nổi bật trong hàng ngũ của đảng cầm quyền. Hun Mani ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, anh đang lãnh đạo phong trào thanh niên của đảng. Thế nhưng đáng chú ý hơn hết là vào tháng 6 vừa rồi, hai người con trai khác của ông Hun Sen đã được quốc vương Norodom Sihamoni ký sắc lệnh thăng tướng. Trưởng nam của Thủ tướng Campuchia là Hun Manet, 31 tuổi, đang là phó chỉ huy lực lượng vệ sĩ cho cha và đứng đầu đơn vị chống khủng bố quốc gia, thì đã được thăng cấp trung tướng trong quân đội hoàng gia. Người con trai thứ hai của ông Hun Sen là Hun Manit, 31 tuổi, được phong từ hàm đại tá lên chuẩn tướng. Theo nhận xét của Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, ông U Virak, thì ngày càng rõ rệt là Thủ tướng Hun Sen đang xây dựng một triều đại và có nhiều khả năng là guồng máy điều hành Đảng Nhân dân Campuchia trong tương lai sẽ được trao cho các con của ông Hun Sen. Trên thực tế, tiến trình chuẩn bị của ông Hun Sen đã được khởi động từ khoảng gần một chục năm qua, khi mà các quan chức trong hàng ngũ Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền liên kết với nhau qua những mối quan hệ gia đình, họ dựng vợ gả chồng cho con cái lẫn của nhau để bảo vệ lợi ích kinh tế cũng như là những quyền lợi về chính trị. Trong gần 3 thập niên cầm quyền, ông Hun Sen đã đưa Campuchia từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá thành một trong những nền kinh tế năng động nhất ở khu vực Đông Nam Á. Campuchia đã gia nhập khối ASEAN, thế nhưng 1/3 dân số ở xứ Chùa Tháp thì vẫn còn sống dưới ngưỡng nghèo khó và các mối căng thẳng trong xã hội ngày càng nhiều. Chính sách tịch thu đất đai của nông dân để cho các doanh nghiệp nước ngoài vào khai thác đã gây phẫn nộ trong công luận ở Campuchia. Và trong bối cảnh đó, một số các nhà quan sát nêu lên câu hỏi, mô hình chính trị theo kiểu cha truyền con nối của Bắc Triều Tiên mà Thủ tướng Hun Sen đang cố công gây dựng, liệu sẽ có dễ dàng được người dân Campuchia chấp nhận hay không, hay là ngược lại? Những tính toán đó sẽ có lợi cho phe đối lập đang phấn khởi kể từ khi lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc là ông Sam Rainsy trở về nước sau khi được quốc vương Campuchia ân xá. Sau đây là phần tin bổ sung, dầu tràn trên vịnh Thái Lan bắt đầu dạt vào bãi biển du lịch sau vụ 50.000 lít dầu vào hôm 27 tháng 7 vừa qua tràn ra ngoài khơi thành phố Rayon ở Thái Lan, nhiều mảng dầu thô bắt đầu dạt vào bờ biển đảo du lịch Koh Samet. Nỗ lực ngăn chặn của Hải quân Thái Lan không cho dầu dạt vào bờ đã không tránh được ô nhiễm.
Hàng trăm lính hải quân cùng với dân cư trên đảo vào hôm nay đã ra sức dọn sạch bãi biển Ao Phao, nơi mà dầu đã tấp vào và chảy dài trên 300 mét. Đây là một nơi được du khách nước ngoài cũng như người Thái ưa chuộng, là nơi nghỉ cuối tuần của đông đảo cư dân Bangkok. Trả lời hãng tin AFP, một nhân viên khách sạn ở Ao Phao cho biết là du khách đã bắt đầu bỏ đi khi thấy bãi biển bị ô nhiễm. Xin nhắc lại, dầu thất thoát vào hôm thứ Bảy từ một đường ống ở vịnh Thái Lan. Tập đoàn nhà nước Thái PTT khai thác đường ống cho biết là hải quân nước này đã huy động 10 chiếc tàu để giải quyết tai nạn, ngăn không cho dầu lan rộng. Thế nhưng, kết quả đã không như ý muốn.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp lên mức đối tác toàn diện nhưng chưa hoàn chỉnh. RFI phỏng vấn giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng của Úc, mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phân tích của Mai Vân về vấn đề Nhật Bản bị ghét ở Đông Bắc Á nhưng lại được Đông Nam Á ưa thích.
Nước Nhật của Thủ tướng Shinzo Abe đang được các nước láng giềng châu Á cảm nhận như thế nào trong bối cảnh chính sách vực dậy kinh tế của ông bước đầu cho thấy một vài kết quả khả quan giúp cho uy tín của ông ngày càng gia tăng trong nước. Biểu hiện rõ nhất của uy tín này là sự kiện Đảng Dân Chủ Tự Do và Liên minh cầm quyền của ông lại chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 21 tháng 7 vừa qua. Trước cuộc bầu cử ít lâu, Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center của Mỹ ngày 11 tháng 7 đã công bố kết quả một cuộc điều tra dư luận rất nghiêm túc, cho thấy là hình ảnh về Nhật Bản trái ngược nhau đối với dân chúng ở châu Á, tùy theo khu vực miền Bắc hay miền Nam. Cuộc thăm dò đã được Trung tâm Pew thực hiện trong vòng một tháng, từ mùng 4 tháng 3 cho đến mùng 6 tháng 4 năm nay, tại 39 quốc gia, trong đó có 8 nước châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Nhật Bản. Cụ thể, có 3 nước Đông Bắc Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 3 nước Đông Nam Á, Malaysia, Philippines, Indonesia, cùng với Pakistan ở Nam Á và Úc cũng được xếp vào châu Á.
Kết quả thăm dò cho thấy ít ra một nửa hoặc hơn một nửa công chúng ở 5 quốc gia châu Á trên 7 nước không kể Nhật có cái nhìn thuận lợi đối với xứ hoa anh đào. Đứng đầu là Malaysia, quan điểm không thuận lợi chỉ có 6%, trong lúc thuận lợi lên đến 80%. Điểm thuận lợi ở Indonesia cũng không thua nhiều, 79%, tại Úc là 78%, Philippines cũng 78%, thấp nhất là Pakistan với 55%. Các láng giềng của Nhật Bản ở vùng Đông Bắc Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, ngược lại, đã nhìn Nhật với con mắt không thân thiện chút nào và cũng chẳng mấy ưa thích ông Shinzo Abe. Đánh giá không thuận lợi đối với Nhật Bản tại Hàn Quốc chiếm đến 77%, nhưng cũng có 22% thuận lợi. Riêng tại Trung Quốc, người đánh giá không tốt là 90%, chỉ có 4% có suy nghĩ thuận lợi.
Điều mà người dân tại đây trách cứ Nhật là đã không làm dịu nỗi đau các vết thương mà quân đội Nhật Hoàng gây ra trong thập kỷ 1930-1940, không xin lỗi đúng mức về tội ác gây ra. So với kết quả thăm dò trước đây, thì cái nhìn về Nhật Bản ngày càng xấu đi. Nếu so với năm 2008, cái nhìn thuận lợi của người Hàn Quốc đối với Nhật đã tụt 25%, và tại Trung Quốc mất đi 17% từ năm 2006. Quan điểm cũng khác nhau tùy theo tuổi tác. Tại Hàn Quốc, những người không thiện cảm với Nhật lên hơn 80% trong thế hệ tuổi 50 trở lên, trong thanh niên dưới 30 tuổi là 66%. Như nói trên, ác cảm của người dân Hàn Quốc, Trung Quốc theo Pew là do đánh giá về thái độ của Nhật đã không xin lỗi đúng mức về tội ác thời chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, Pew cũng nhận thấy là di sản thời kỳ này đè nặng lên các nước Đông Bắc Á hơn là các nước phía Nam cũng đã từng bị Nhật chiếm đóng.
Tại ba nước Đông Nam Á được Pew thăm dò là Philippines, Indonesia, Malaysia, ký ức về những sự kiện đau thương do Nhật Bản gây ra trước đây không còn mãnh liệt nữa. 1/4 người Indonesia và gần 1/4 người Malaysia, tức 4/10 người, cho là không có ý kiến về sự cần thiết Nhật phải xin lỗi về hành động trong quá khứ. Trong số những người có quan tâm đến vấn đề này, ý kiến về việc Nhật có cần xin lỗi thêm hay là đã qua rồi thời kỳ cần phải xin lỗi như thế cũng không đồng nhất với nhau. Tại Philippines chẳng hạn, 47% đánh giá là Nhật xin lỗi chưa đủ phải xin lỗi thêm, nhưng cũng có đến 48% cho là không cần đòi Tokyo xin lỗi thêm hay là Nhật Bản xin lỗi như vậy là đủ rồi.
Cái nhìn của cư dân các nước láng giềng về các hành vi quá khứ của Nhật như kể trên hoàn toàn trái ngược với quan điểm của nhiều người Nhật. Gần 1/4, khoảng 48% người Nhật nghĩ rằng Tokyo đã xin lỗi đủ về hành động quân sự của mình trong những năm 1930 và 1940. Thậm chí có đến 15% người khác nghĩ rằng không cần phải xin lỗi thêm. Các số liệu vừa kể cho thấy rằng đại đa số người Nhật 63% cho rằng quá khứ đã hoàn toàn thuộc về quá khứ, cần bỏ hẳn lại phía sau. Nếu căn cứ vào tuổi tác người được thăm dò, thì quan điểm đó thậm chí còn rất phổ biến trong giới trẻ Nhật Bản. 73% những người trong độ tuổi từ 18 đến 29 cho rằng Nhật Bản đã hối lỗi đủ rồi, không cần phải xin tha thứ nữa. Trong lớp tuổi này, sự tương phản về quan điểm của thanh niên Nhật với giới trẻ các nước láng giềng châu Á khác khá ấn tượng. Và ở đây, thanh niên Đông Bắc Á cũng khe khắc hơn đối với lỗi lầm quá khứ của Nhật. Chỉ có 3% thanh niên Hàn Quốc và 4% thanh niên Trung Quốc là sẵn sàng bỏ qua các vấn đề tội ác chiến tranh của Nhật Bản. Trong lúc tỷ lệ này lên đến 31% trong giới trẻ Indonesia hay 36%. Tại Malaysia. Nhìn chung, không có khoảng cách thế hệ trong vùng châu Á về sự cần thiết của một hành động chuộc tội từ phía Nhật Bản. Tuy vậy, tại Indonesia, thanh niên lại có dấu hiệu khe khắc hơn bậc chú bác về việc đòi Nhật Bản xin lỗi thêm. 43% những người được hỏi dưới 30 tuổi muốn Nhật xin lỗi chân thành hơn, trong lúc chỉ có 31% những người từ 50 tuổi trở lên thấy có nhu cầu này.
Một nhà lãnh đạo quốc gia thường là biểu tượng của nước mình ở ngoại quốc, tôn cao hình ảnh của đất nước khi họ được người nước ngoài hâm mộ, làm sức mẻ hình ảnh đó khi không được ưa thích. Trong trường hợp của Thủ tướng Abe, uy tín cao của ông trong dư luận Nhật đã không được thấy ở ngoài nước, có thể là vì ông vẫn chưa được biết đến nhiều bên ngoài Nhật Bản.
Chỉ có ở Philippines 62% và Malaysia 53% là có đa số người có thiện cảm với ông Abe. Bên cạnh đó, còn có thêm 38% người Malaysia và 23% người Philippines không có ý kiến về lãnh đạo Nhật Bản. Tại Hàn Quốc và Trung Quốc, nơi mà một tỷ lệ lớn hơn của công chúng có ý kiến dứt khoát, đánh giá không thuận lợi đối với ông Abe chiếm tỷ lệ áp đảo, tại cả hai láng giềng Đông Bắc Á này, 85% người được khảo sát không thích ông Abe. Theo các chuyên gia phân tích của Trung tâm Pew, thái độ ghét bỏ ông Abe của công chúng Hàn Quốc và Trung Quốc có thể bắt nguồn phần nào từ sự kiện là vào năm 2012, ông Abe đã tới thăm đền tử sĩ Yasukuni ở Tokyo, nơi có bài vị của nhiều người Nhật từng bị coi là tội phạm chiến tranh đầu sỏ trong Thế chiến thứ hai. Dư luận Nhật Bản cũng đã nhận thức rõ là hình ảnh của nước họ không được tốt lắm ở ngoại quốc. Theo thăm dò của Pew, cứ 10 người Nhật thì có 6 người nghĩ rằng đất nước của họ nên được tôn trọng hơn trên thế giới. RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Ngày trực thực đến ngày thứ 37, công an tiếp tục bưng bít thông tin. Đảng đối lập bác bỏ kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đến Bắc Kinh tìm cách làm dịu căng thẳng Nhật-Trung. Ống dẫn khí đốt Miến Điện Trung Quốc bắt đầu hoạt động. 3 triệu người tham dự thánh lễ kết thúc Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới tại Brazil. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng chế độ cha truyền con nối tại Campuchia đang hình thành? Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hồi mùa xuân năm 2011, một làn sóng nhân dân nổi dậy đã lật đổ chính quyền độc tài ở một loạt các nước Ả Rập. Sau đó, bầu cử đã diễn ra và các phe Hồi giáo cực đoan lần lượt lên nắm quyền. Thế nhưng tình hình ngày một phức tạp, bất ổn ngày càng dâng cao, người dân bất mãn chính quyền mới lại tiếp tục xuống đường, mà đỉnh điểm thu hút dư luận mấy ngày qua đó là trường hợp của Ai Cập và Tunisia. Báo chí Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm đến hồ sơ này. Nhật báo cánh tả Libération dành trang nhất đăng ảnh biển người biểu tình tại Ai Cập với dòng tựa Ai Cập, Tunisia, cách mạng lâm nguy.
Tại Ai Cập, sau khi lật đổ nhà độc tài Mubarak, quân đội nắm quyền điều hành đất nước gần 20 tháng. Sau đó, hồi giữa năm ngoái, tổng thống dân cử đầu tiên của nước này đã được bầu ra, đó là ông Mohamed Morsi. Nhân vật này là người của tổ chức Hồi giáo cực đoan, mang tên Huynh đệ Hồi giáo. Trong một năm cầm quyền, ông Morsi chẳng những không cải thiện được nền kinh tế, mà còn bị chỉ trích là chỉ biết lo cho lợi ích đảng phái, bỏ mặc lợi ích quốc gia. Thế là người dân lại xuống đường biểu tình trên cả nước, dẫn đến việc quân đội can thiệp lật đổ chính quyền và bắt giam tổng thống Morsi.
Sau đó, một chính phủ lâm thời đã được dựng lên với đầy đủ chức danh. Thế nhưng, vấn đề là, người cầm quyền quân đội lật đổ ông Morsi, tức là tướng Al-Sisi, vẫn giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng và còn có thêm ghế Phó Tổng thống. Phe Huynh đệ Hồi giáo thì quyết tâm bất hợp tác với chính quyền lâm thời, phản đối quân đội, nên họ đã dựng lều biểu tình lâu dài trên đường phố, yêu cầu đưa ông Morsi trở lại ghế Tổng thống. Đụng độ giữa hai bên biểu tình phản đối và ủng hộ Morsi thường xuyên nổ ra. Rắc rối nhất là vào hồi cuối tuần rồi đã xảy ra đụng độ giữa quân đội và người biểu tình ủng hộ Morsi. Kết quả là quân đội bị tố cáo bắn chết hơn 70 người biểu tình. Liberation cho biết thêm, sự việc làm rạn nứt ngay trong lòng hàng ngũ chính phủ lâm thời. Nhận định về tình hình Ai Cập, Liberation đã dùng đến từ cách mạng bị đánh cắp. Les Echos thì cho rằng Ai Cập đang lâm cảnh bế tắc, Le Monde được cảnh báo, sự phô trương sức mạnh giữa Ai Cập và phe Hồi giáo cực đoan, Le Figaro cũng cảnh báo, bóng ma nội chiến đang chập chờn ở Ai Cập. Tunisia hiện cũng lâm cảnh tương tự như Ai Cập, nhưng có một điểm khác đó là ở Tunisia không có sự can thiệp của quân đội. Tunisia là nước khởi nguồn của mùa xuân Ả Rập, sau khi lật đổ được nhà độc tài Ben Ali. Đảng Hồi giáo cực đoan Ennahda lên nắm quyền và muốn áp đặt luật Hồi giáo. Người dân bắt đầu bất mãn. Le Figaro và L'Humanité đồng loạt nhấn mạnh đến sự kiện vừa qua. Đó là lần lượt có 2 nhân vật trọng yếu của phe đối lập bị ám sát một cách mờ ám. Người dân Tunisia lại xuống đường phản đối chính phủ, và Tunisia lại đối mặt với cơn địa chấn chính trị. Trên 60 dân biểu đối lập đã từ nhiệm khỏi hội đồng lập hiến lâm thời. Liberation cho hay, phe đối lập không còn muốn đàm phán với Ennahda. L'Humanité thì nhận định, cơn phẫn nộ của người dân đang làm rúng động phe Hồi giáo cực đoan tại Tunisia. Liberation kết luận, tình hình tại Ai Cập và Tunisia là một biểu hiện thất bại của mùa xuân Ả Rập.
hôm 27 tháng 7 vừa qua, cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Hiệp định Đình Chiến. Sự kiện này tiếp tục thu hút báo chí Pháp hôm nay, Le Monde đăng bài 60 năm của nền hòa bình võ trang, Lê Dư Cô thì chạy tựa, 60 năm sau vẫn không có gì thay đổi.
Le Monde là nhắc lại việc hai miền Nam Bắc Triều Tiên đánh nhau hồi đầu những năm 1950 và nhấn mạnh đến hậu quả cuộc chiến với tổng số khoảng 4 triệu người chết, bao gồm tất cả các bên tham chiến. Hậu quả là 60 năm nay, vĩ tuyến 38 luôn chia cắt hai miền Nam Bắc, quân đội hai phía vẫn lăm le nhau ở biên giới. Le Monde là nhận định Triều Tiên hiện vẫn như là một pháo đài của cuộc chiến tranh lạnh. Về phần mình, Lê Dê Cô nhấn mạnh đến một chi tiết đáng chú ý khác, đó là đa phần người Hàn Quốc sợ viễn cảnh thống nhất. Họ sợ là bởi vì cái giá mà Hàn Quốc phải trả cho thống nhất là quá lớn. Sau 60 năm chia cắt, GDP của Hàn Quốc hiện cao gấp 40 lần của Bắc Triều Tiên. Nếu thống nhất thì Hàn Quốc phải chi một số tiền khổng lồ để bù đắp cho sự chậm phát triển của miền Bắc. Bên cạnh những khó khăn nêu trên, còn có vấn đề về ý thức hệ và quan điểm nhìn nhận lịch sử rất khác biệt giữa hai phía. Tờ báo nhắc lại, từ hai năm nay, để thực hiện lời hứa tranh cử, chính phủ của bà Dilip Sinawat đã tiến hành thu mua tạm trữ lúa gạo của người dân với...
Thị trường gạo thế giới có thể gặp biến động lớn vì Thái Lan muốn bán tháo một số lượng lớn lúa gạo dự trữ, đó là cảnh báo của Nhật báo Kinh tế Liziko.
Tờ báo đề cập đến chính sách mua tạm trữ lúa gạo của người dân với giá cao gấp rưỡi của chính phủ Dilip Sinawat được tiến hành từ hai năm nay, với số lúa gạo được mua đã là 40 triệu tấn. Hậu quả là giá xuất khẩu mặt hàng này của Thái Lan tăng lên, lượng cầu thế giới đối với gạo Thái Lan giảm, kho dự trữ trong nước đã lên đến 17 triệu tấn, tức sắp xỉ phân nửa lượng nhập khẩu trên thế giới trong thời gian một năm. Hiện tại kho bãi dự trữ ở Thái Lan đã quá tải, trong khi mùa thu hoạch lại sắp đến. Vì thế chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tăng xuất khẩu trong thời gian tới. Quyết định trên có thể gây biến động trên thị trường lúa gạo thế giới. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nhận định mùa màng sắp tới tại Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan sẽ có năng suất cao. Lượng dự trữ gạo thế giới vì thế sẽ tiếp tục tăng trong năm thứ bảy liên tiếp và sẽ đạt mức kỷ lục kể từ 12 năm nay.
Nhìn về cuộc bầu cử quốc hội tại Campuchia diễn ra vào ngày hôm qua, Nhật báo Le Monde đăng bài bàn về việc chính phủ Campuchia giảm mức tín nhiệm và sự đang lên của nhân vật đối lập Sam Rainsy.
Tờ báo nhấn mạnh, ông Hun Sen đã cầm quyền từ 28 năm nay và đã dần làm chán nản nhiều cử tri vì chính sách điều hành bị cho là độc tài, vì tình trạng nhân quyền xuống cấp, vì các scandal cưỡng chế đất đai của người dân để phục vụ cho lợi ích của các doanh nghiệp, vì tình trạng tham nhũng hoành hành. Và trong bối cảnh đó, thì phe đối lập của ông Sam Rainsy kêu gọi cải tổ, và đây cũng là điểm yếu của ông Hun Sen. Ông Sam Rainsy thu hút được những người Khmer muốn cải tổ, nhất là lớp trẻ thành thị. Tờ báo nhắc lại, phân nửa dân số Campuchia hiện tại dưới 25 tuổi, tức là thế hệ sinh sau thời diệt chủng Pol Pot. Bởi thế họ cần đổi mới, chứ ít bị ông Hun Sen thu hút vào những chủ đề Khmer đỏ.
Đại hội Thanh niên Công giáo 2013 đã bế mạc vào hôm qua tại Rio de Janeiro, kết thúc một tuần công du đến Brazil của Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất cho sự kiện này với hàng tích lớn, lời kêu gọi đổi mới và một bài xã luận có tên Lộ trình.
Buổi lễ bế mạc diễn ra vào hôm qua với một thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ trì và sự tham dự của 3 triệu tín đồ. Tối hôm thứ Bảy, đã có 2 triệu người tham dự lễ chầu đêm trên bãi biển Copacabana cùng với Đức Giáo Hoàng thắp nến cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi thế hệ tín đồ trẻ không nên là con chiên nửa vời, mà hãy là những người xây dựng một giáo hội tốt đẹp hơn. Trước đó, Đức Giáo Hoàng cũng đã nói chuyện với các chức sắc công giáo ở Brazil. Ngài đã kêu gọi họ từ chối xa hoa, sống giản dị hơn, gần gũi với người nghèo khổ hơn, biết lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của tín đồ hơn. La Khoa nhận định, đó là một lộ trình mà Đức Giáo Hoàng đã vạch ra để cải tổ giáo hội trong thời gian tới. Nhật báo cánh tả Liberation và nhật báo cánh hữu Le Figaro đồng loạt đăng ảnh biển người tập hợp trên bãi biển Copacabana trong thánh lễ bế mạc. hai tờ báo cũng đưa ra nhận định tương tự như nhật báo La Croix.
Tháng 7 là tháng trì trệ của ngành du lịch Pháp, đó là nhận định của nhật báo Libération về khó khăn mà ngành du lịch Pháp đang gặp phải.
Ngành công nghiệp du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp. Thế nhưng, trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, thì ngành này lại suy giảm trong thời điểm cao trào của mùa du lịch hè. Theo thống kê, tháng 7 này, lượng khách đến các khách sạn và nhà hàng ở Pháp đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đến các khu công viên giải trí cũng sụt giảm 10% so với năm 2012. Dự báo cho tháng 8 tới đây cũng không có gì sáng sủa. Tìm hiểu về nguyên nhân, theo tờ báo, đó là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đang hoành hành ở nước Pháp. Có 50% người Pháp dự định giảm chi tiêu trong mùa du lịch hè này, 48% dự định sẽ đi nghỉ hè vào tháng 7 và tháng 8, tức giảm đến 900.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh nguyên nhân kinh tế còn có nguyên nhân thời tiết bất lợi. Mùa xuân và mùa hè năm nay, thời tiết tại Pháp không được đẹp, nên khách du lịch ngoại quốc đổi hướng sang Tây Ban Nha, Ý hay Hy Lạp. Cũng liên quan đến nước Pháp, trên hồ sơ môi trường, nhật báo Le Figaro cho biết chỉ có 7% sông ngòi tại Pháp là hoàn toàn không có bóng dáng của thuốc trừ sâu. Đặc biệt ở những vùng sản xuất nông nghiệp thì sông ngòi bị ô nhiễm nặng nề nhất. Và những chất trừ sâu được phát hiện ở các dòng sông có những loại đã bị cấm từ mấy chục năm nay.
Quý vị vừa nghe Lê Phước điểm báo. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp lên mức đối tác toàn diện nhưng chưa hoàn chỉnh. RFI phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, Đại học Việt Quốc phòng Úc, tạp chí do Trọng Nghĩa phụ trách.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Yếu tố nổi bật nhất nhân chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang mà đỉnh cao là cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25 tháng 7 vừa qua tại Nhà Trắng là sự kiện hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác toàn diện. Bên cạnh đó, các hồ sơ khác như hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, vấn đề nhân quyền và tình hình Biển Đông cũng được hai bên đề cập đến. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam đã có kết quả như thế nào? Việt Nam và Hoa Kỳ đã thu hoạch được gì? Hồ sơ Biển Đông, mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam, đã được đề cập đến ra sao? Để tìm hiểu thêm về kết quả này, RFI đã đặt câu hỏi cho giáo sư Carly Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam và châu Á tại Học viện Quốc phòng Úc. Điểm được giáo sư Thayer ghi nhận trước tiên là tính chất gấp rút của chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam, thể hiện qua khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, khoảng 2 tuần lễ, từ lúc chuyến công du được tiết lộ cho đến ngày ông Trương Tấn Sang lên đường. Trong một bài phân tích đăng trên trang web Yale Global của Trường Đại học Yale, nhà báo Mỹ David Brown đã giải thích tính chất vội vã của chuyến đi này bằng thất bại của lãnh đạo Việt Nam không đạt được những gì mong muốn nhân chuyến công du Bắc Kinh trước đó. Quan điểm nói trên không được giáo sư Thayer tán đồng. Trong một bài viết ngày 23 tháng 7 vừa qua, ông cho biết là theo một số nguồn thạo tin, ý tưởng về chuyến công du Mỹ của lãnh đạo Việt Nam đã được gợi lên từ tháng 4 năm nay. Phía Việt Nam thoạt đầu đã chần chờ, nhưng sau đó đã phản ứng nhanh nhẹn. Lời mời chính thức đã được phía Mỹ nêu lên vào khoảng mùng 2, mùng 3 tháng 7, và phía Việt Nam đã trả lời thuận một tuần sau đó, vào khoảng ngày mùng 10 hay 11. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Thayer cho rằng, dù gấp rút, nhưng chuyến công du nước Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vừa qua là một dịp tốt để hai bên định hướng mới cho quan hệ song phương đã hết sức phát triển trong thời gian gần đây. Theo giáo sư Thayer, với các thỏa thuận đã đạt được với Việt Nam nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đặc biệt là với việc Việt Nam đồng ý đúc kết thỏa thuận tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương vào cuối năm nay, chính quyền Obama đã chứng tỏ một cách cụ thể là chính sách xoay trục qua châu Á của họ còn có một vế kinh tế quan trọng, có lợi cho người Mỹ và nước Mỹ. Giáo sư Thayer phân tích.
Chuyến thăm Washington của ông Trương Tấn Sang chỉ được báo trước một thời gian rất ngắn trước lúc diễn ra. Hiện chưa rõ là bên nào đã chủ động đề xuất sáng kiến này. Dường như là phía Mỹ đã thúc đẩy trở lại vào tháng 4 vừa qua các cuộc thảo luận về một chuyến viếng thăm của Chủ tịch Việt Nam, sau khi Ngoại trưởng John Kerry hủy bỏ một chuyến thăm Việt Nam từng được dự kiến. Đó là lần thứ hai mà ông Kerry hủy bỏ kế hoạch ghé thăm Việt Nam. Bối cảnh nêu trên rất cần thiết để giúp ta hiểu được rằng chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Việt Nam chủ yếu là để điều chỉnh đúng hướng quan hệ Mỹ-Việt. Cả hai bên đều được lợi. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama thúc đẩy được việc sớm kết thúc đàm phán về thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, và nêu bật được cố gắng tăng công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Kể từ khi chính quyền Obama tuyên bố chiến lược tái cân bằng lực lượng qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Washington đã phải dày công nhấn mạnh rằng chủ trương này đi xa hơn là việc tăng cường sự hiện diện quân sự đơn thuần. Quan hệ đối tác toàn diện của Mỹ với Việt Nam sau một quan hệ tương tự đã đạt được với Indonesia trong năm 2010 đã mang lại thành tố kinh tế cho chiến lược tái cân bằng.
Về phần Việt Nam, giáo sư Thayer cho rằng thu hoạch của ông Sang nhân chuyến đi này cũng rất lớn, đặc biệt nhất là hóa giải được phần nào búa rìu dư luận trên tình trạng yếu kém về mặt nhân quyền của Việt Nam.
Về phần Việt Nam, nước này tìm cách duy trì thế cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được thực hiện ngay sau chuyến công du Bắc Kinh của ông từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6. Những thành quả chính trị lớn của chuyến thăm Mỹ của ông Sang, theo quan điểm của Việt Nam, bao hàm việc xử lý khéo léo vấn đề nhân quyền. Tháp Tùng theo Chủ tịch nước Việt Nam qua Mỹ có một số chức sắc tôn giáo, họ đã thảo luận với phía Mỹ về các vấn đề tự do tôn giáo. Chủ tịch Trương Tấn Sang đã chứng minh được rằng Hà Nội vẫn có thể làm ăn với Washington, bất chấp cảnh báo của Mỹ về nguy cơ quan hệ song phương không thể tiến bộ nếu Việt Nam không chứng tỏ được tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Trong quan hệ giữa hai nước, cả hai vị nguyên thủ quốc gia đã đồng ý thành lập một cơ chế ngoại giao chính trị song phương mới, cấp bộ, và Tổng thống Obama cam kết sẽ cố gắng đi thăm Việt Nam trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Tháng 4 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một nghị quyết về hội nhập quốc tế. Nghị quyết này đặt ưu tiên hàng đầu cho việc hội nhập kinh tế. Nhìn trên tổng thể, thành công lớn nhất của ông Trương Tấn Sang nhân chuyến đi Mỹ lần này là tập trung được quan hệ song phương vào lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, và hướng được cả Việt Nam lẫn Mỹ vào mục tiêu đạt được thỏa thuận chung cuộc về TPP vào cuối năm nay.
Riêng về hồ sơ Biển Đông, đúng với nhận định như ông Thayer từng đưa ra trong bài phân tích công bố hôm 23 tháng 7 là vấn đề này sẽ chỉ giữ một vai trò thứ yếu trong các cuộc thảo luận Việt-Mỹ nhân chuyến thăm của ông Sang. Cuộc tranh chấp biển đảo này đã được nêu lên trong bản tuyên bố chung Việt-Mỹ nhưng một cách ngắn gọn. Đối với giáo sư Thayer, các tuyên bố đó không có gì mới so với những gì hai bên từng nêu lên. Ông giải thích.
Về cơ bản, không có điểm gì mới được hai lãnh đạo Việt-Mỹ nêu lên. Đây cũng là điều được chờ đợi. Mỹ vẫn duy trì lập trường trung lập cố hữu trên vấn đề chủ quyền. Cả hai bên đều khẳng định trở lại các quan điểm trước đây. Theo đó, các tranh chấp lãnh thổ cần được giải quyết một cách hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cả hai lãnh đạo đều nhấn mạnh giá trị của việc tuân thủ đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC và tầm quan trọng của việc khởi động đàm phán để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử COC một cách có hiệu quả.
Kết quả nổi bật nhất của chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, tuy nhiên, chính là việc hai nước đồng ý nâng cấp quan hệ lên mức đối tác toàn diện, mà nội dung được tóm tắt trong đoạn thứ hai của bản tuyên bố chung. Đối với giáo sư Thayer, quan hệ đối tác toàn diện đó có thể được xem là một bước tiến trong quan hệ Việt-Mỹ, nhưng không đạt được mức mà Việt Nam mong muốn là một quan hệ đối tác chiến lược, mà khả năng từng được cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nêu lên cách này 3 năm. Giáo sư Thayer giải thích.
Quan hệ đối tác toàn diện là một tuyên bố chính trị ghi nhận việc Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mối quan hệ tỏa rộng ra 9 lĩnh vực chính yếu và xác định rằng hai bên cần phải nâng cấp các cơ chế song phương để chỉ đạo tiến trình hợp tác trong tương lai. Mỹ đã nêu lên khả năng thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam lần đầu tiên là vào năm 2010, khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Hà Nội. Đàm phán đã nhanh chóng gặp bế tắc trên vấn đề nhân quyền. Về phần mình, Việt Nam đã thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc chủ chốt. Cho đến nay, Việt Nam đã đàm phán xong với 12 đối tác chiến lược. Trong bài phát biểu tại cuộc đối thoại Shangri-La vào năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên ý định của Việt Nam là muốn có một thỏa thuận hợp tác chiến lược với toàn bộ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đã có thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, Nga, Anh Quốc, nhưng chưa có với Pháp và Mỹ. Do thời gian chuẩn bị cho cuộc họp giữa hai lãnh đạo quá ngắn, chỉ 2 tuần, quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt thực sự là một công việc đang trên đường hình thành. Tài liệu Hinter chủ yếu nhắc lại và tóm lược các hoạt động hợp tác đã được tiến hành từ nhiều năm qua. Bây giờ đến phiên lãnh đạo hai nước duy trì trao đổi cấp cao, đồng ý trên một kế hoạch hành động để vạch ra hướng tiến tới với các mục tiêu cụ thể, có thể là sẽ tạo ra một ban chỉ đạo chung để giám sát việc thực hiện các dự án đã được đồng ý.
Trong bài phân tích sâu hơn về quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt, công bố hôm 26 tháng 7 vừa qua, giáo sư Thayer đã đưa ra 2 giả thuyết về việc tại sao nhân chuyến công du Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang lần này, Washington và Hà Nội lại chọn phương án toàn diện thay vì chiến lược. Theo ông, giả thuyết thứ nhất là do việc các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác chiến lược đã xa lầy. Và có lẽ hai bên đã kết luận rằng một thỏa thuận không chính thức vẫn tốt hơn là không có thỏa thuận nào cả. Giả thiết thứ hai là sự chống đối của các thành phần bảo thủ trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Trả lời RFI, ông giải thích.
Trước chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang, nhiều nguồn tin Việt Nam cho tôi biết rằng một thỏa thuận đối tác chiến lược sẽ chưa được ký kết. Vì Việt Nam hy vọng giữ việc ký kết cho đến tháng 10 nếu có thể thuyết phục được Tổng thống Obama ghé thăm Hà Nội. Các nguồn tin cũng cho tôi biết rằng gần đến ngày ông Sang đi Mỹ, các thành phần bảo thủ trong đảng đã bắt đầu phản đối một thỏa thuận hợp tác chiến lược chính thức, sợ rằng Mỹ thúc đẩy quan hệ song phương quá nhanh. Sau khi thỏa thuận hợp tác toàn diện đã được loan báo, Bộ Ngoại giao đã ban hành một chỉ thị cho các phương tiện truyền thông, yêu cầu họ không nên mô tả thỏa thuận này như việc nâng cấp quan hệ song phương. Các phương tiện truyền thông được chỉ đạo là chỉ đưa tin rằng hai nhà lãnh đạo đã loan báo việc thành lập quan hệ đối tác toàn diện.
Theo giáo sư Thayer, cho đến nay, Việt Nam đã từng có tiền lệ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Úc. Tuy nhiên, thỏa thuận với Mỹ trong thời điểm hiện nay vẫn chưa có được tầm nhìn chiến lược vốn hiện diện trong thỏa thuận quan hệ đối tác toàn diện với Úc. Và đương nhiên, thỏa thuận với Mỹ vẫn ở tầm mức thấp hơn các mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam với 11 nước khác, trong đó có Nga, Trung Quốc và Anh Quốc, nếu chỉ tính đến các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nhìn lại chuyến đi Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam, với phần phân tích của ông Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc. Kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi là cuộc sống muôn màu của Trọng Thành, nói về tế bào gốc.
Cuộc sống muôn màu. Theo hãng thông tấn AFP, ngày 16 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên các nhà khoa học Mỹ tạo được các tế bào gốc của phôi thai người từ các tế bào da bằng clonase, tức kỹ thuật nhân bản vô tính. Đây là lần đầu tiên việc tạo ra tế bào gốc được ghi nhận là thành công sau một loạt các nỗ lực đầy hứa hẹn trong những năm vừa qua. Kết quả nghiên cứu kể trên được công bố trên tạp chí mạng Cell. Các tế bào gốc của phôi thai là những tế bào duy nhất có thể tự phân chia để tạo ra tất cả các loại tế bào chuyên biệt khác trong cơ thể con người với tổng số khoảng hơn 200 loại. Việc tế bào gốc có khả năng sinh sản vô hạn khiến cho việc nắm được kỹ thuật tạo ra tế bào này sẽ mang lại tiềm năng trị liệu hết sức to lớn. Việc làm chủ được các tế bào gốc đặc biệt hứa hẹn trong việc chữa trị các căn bệnh cho đến nay được coi là không thể chữa khỏi, như bệnh liệt dung Parkinson, bệnh xơ cứng từng mảng trong hệ thần kinh trung ương, một số căn bệnh tim mạch và tổn thương ở tủy sống, v.v. Thành công vừa rồi là của nhóm nghiên cứu tại Đại học Y tế và Khoa học Origin do ông Sukhrat Miratipov lãnh đạo. Thành công này tiếp nối một thành quả trước đó vào năm 2007 với việc chuyển các tế bào da của loài khỉ thành tế bào gốc của phôi thai. Kỹ thuật nhân bản vô tính đã được các nhà nghiên cứu sử dụng để thực hiện việc này, dùng để nhân các tế bào da, cụ thể trong trường hợp này là nhân tế bào da có chứa ADN của một bé sơ sinh 8 tháng tuổi để chuyển nó vào trong các trứng mà những phụ nữ tình nguyện cung cấp. Các trứng này tạo ra các phôi thai, là nơi từ đó các tế bào gốc được chiết xuất ra. Bác sĩ Miratipov giải thích, xin trích, các tế bào gốc đạt được bằng kỹ thuật này cho thấy khả năng tự phân chia thành các loại tế bào khác nhau như tế bào thần kinh, tim và gan, giống như các tế bào gốc của bào thai được hình thành theo con đường bình thường. Bác sĩ Miratipov nhấn mạnh là việc các tế bào gốc được tái lập trình có thể được lấy từ chính vật liệu di truyền của một người bệnh, nên nếu áp dụng việc cấy ghép thì sẽ không có vấn đề cơ thể người bệnh đào thải chúng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý là còn nhiều chặng đường phải trải qua trước khi đi đến được các trị liệu chắc chắn và hiệu quả. Một ưu điểm của kỹ thuật mới này là sẽ không sử dụng các phôi thai đã được thụ tinh. Việc dùng các phôi thai thụ tinh đồng nghĩa với việc phá hủy bào thai, đặt ra các vấn đề đạo lý nghiêm trọng. Kể từ khi Dolly, con cừu vô tính đầu tiên, ra đời tại Anh Quốc năm 1996, các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật clonage với khoảng 20 giống loài như dê và thỏ. Tuy nhiên, chưa bao giờ thành công trong việc thực nghiệm với khỉ hay các loài linh trưởng khác bởi cơ chế nhân bản sinh học của chúng phức tạp hơn. Bước tiến mới đây trong việc nhân bản vô tính để tạo các tế bào gốc của phôi thai người không mở ra con đường cho việc thực hiện các kỹ thuật nhân bản vô tính với loài người. Đây là điều mà ông Dan Doxa, giám đốc nghiên cứu của đại học nói trên nhấn mạnh. Theo các nhà nghiên cứu, thì mặc dù kỹ thuật này được sử dụng để nhân bản vô tính các tế bào gốc, tức nhân bản trị liệu, về nguyên tắc, phương pháp này không cho phép tạo ra được các nhân bản vô tính người, tức nhân bản sinh sản. Thực tế là từ nhiều năm nay, các nghiên cứu về kỹ thuật này trên khỉ đã không cho phép tạo ra các con khỉ vô tính, và điều này chắc chắn sẽ không cho phép làm như vậy đối với con người. Vẫn giám đốc nghiên cứu Đại học Origin nói rõ, tính chất mong manh của các tế bào người như nghiên cứu mới đây cho thấy là một cản trở quan trọng đối với sự phát triển của kỹ thuật nhân bản vô tính. Mặc dù vậy, những người phản đối kỹ thuật nhân bản vô tính đã lên tiếng mạnh mẽ ngay lập tức để phản đối nghiên cứu này cũng như tiềm năng của nó. Đối với Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ, các công trình này sẽ có thể được các nhà khoa học khác sử dụng nhằm tạo ra các đứa trẻ là bản sao của những người khác bằng phương pháp nhân bản vô tính. Đây là phát biểu của Hồng Y Boston, Sean O'Malley. Bất kể mục tiêu nào, thì đối với Giáo hội Công giáo Mỹ, việc nhân bản vô tính con người cũng coi người là các sản phẩm và có thể được chế biến tùy theo ý chí của những người khác.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Và ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Levi biên soạn là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về ngành du lịch con gà đẻ trứng vàng của Pháp. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Si tu savais qua tiếng hát của Yannick Noah.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Si tu savais, mon frère, ce que je trouve là-bas chaque fois, le rythme lent de la terre, où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais, mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas, au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici nos âmes sont grises, les gens ne se regardent pas, nos sentiments sont lisses, et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Eux, tu sais, quand ils disent, pas besoin de signer en bas, chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, mon frère, comme je me retrouve quand je suis là-bas, dans les champs, leurs prières, où j'aime tant lever ma voix. Si tu savais, mon frère, comme chaque jour est fort là-bas, les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. Le pain et les chimères, la peur de l'au-delà, juste offrir de cette terre, sans réfléchir, juste comme ça. La
crainte du tonnerre, la mort qui vient déjà.